Phật
Pháp
ứng dụng.
Hoặc là các vị còn một điều nào đó cần muốn làm sáng tỏ thêm thì các vị nêu ra để tôi cùng các vị chia sẻ gói ghém chung quanh đề tài. Cái nào tôi có khả năng giải đáp được các vị thì tôi xin nguyện với chư Phật là hết lòng giải đáp. Còn cái nào tôi không biết và không có hiểu hoặc là không nắm chắc ai thì xin các vị hẹn dịp khác và để tôi tư hỏi là các vị tôn túc rồi tôi trả lời sao. Vậy đi nghe. Hãy như là phần và bắt đầu chúng ta bắt đầu. Các vị cầu nguyện chư Phật đi làm sao mà tôi có thể giải quyết được mọi vấn đề thì tốt. Xem chư Phật gia hộ có giải quyết được nổi. Rồi giờ có ai đưa ra câu hỏi điều gì trong cái qua ý nghĩa của bài giảng sáng hôm nay không? Các vị cứ kêu. Hoặc là các vị viết giấy, chúng ta viết ra tấm giấy, vị nhờ người đưa lên cũng được.
Rồi thì muốn mời ra chư Phật chúng ta nghe liền. Chúng con chưa được hiểu trong diễn viên hai giới để đến với bản đất và chúng tôi chúng mắng thầy đó thì cho con mà ngỡ
dạ hay gì là bạn chú hiểu rồi chú phải là tỏ hết những hai giới nè.
Dạ có dạ. Chưa là có dự định thắp giới dạ
chú được phần thầy chúc mừng chú đã giữ được năm giới gọi là toàn phần ưu bà tắc hay là toàn phần ưu bà di. Thật ra cái chữ các vị ưu bà tắc ưu bà di là nó từ U Bà Tát Cao và Tư Ca đó là cái từ của Bali á, để dịch là U Bà Tát U Bà Di. Rồi á mình dịch cái nghĩa của Hán Tạng á nó dịch cho là cận sự nam và cận sự nữ. Cái nghĩa Việt Nam mình á là cái người con gái gần gũi Phật pháp, người con trai gần gũi Phật pháp, đó là chỉ cho nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Giữ từ hai giới trở lên á tức là ít nhất chúng ta đi chùa mà chúng ta không có thọ giới thì chưa gọi là Phật tử. Dầu đi chùa 80 năm mà chưa bao giờ đi thọ giới thì cũng không gọi là Phật tử mà đi chùa ké thôi. Các vị đồng ý chỗ này không? Như vậy ít nhất chúng ta phải quy y. Nhiều khi chúng ta mới đi chùa có 1 tháng à mà chúng ta quy y, chúng ta vẫn trở thành Phật tử so với người đi chùa 20 năm, 30 năm mà chưa quy y. Đó là ý nghĩa căn bản. Hai giới trở nên đó là năm giới, là năm nguyên tắc đạo đức của người cư sĩ tại gia. Nhưng mà nếu các vị đó quy ta bảo không giữ giới nào hết trơn thì không có thể được gọi là cái Phật tử được. Bởi vì nó cũng phải có cái tính chất tu hành gì đó một chút. Chứ không thể nói là quy để trở thành Phật tử đúng. Quy ta bảo là đã trở thành Phật tử, nhưng mà phải làm cái gì đó mới gọi là tư cách Phật tử. Ví dụ xuất gia là ông thầy vô chùa cạo tóc mặc áo này gọi là ông thầy, nhưng mà ông thầy thấy cái gì chứ không phải nói ông thầy cứ cúng Phật thôi, còn bản thân ông không có gì hết thì không thể gọi ông thầy được. Đó. Thì cư sĩ Phật tử cũng vậy các vị, nhưng mà ít nhất là những hai giới trở lên là các vị đủ tư cách để gọi là người Phật tử tại gia. Và tùy các vị, không phải nói hai giới có nghĩa là ai cũng cần giữ hai giới như vậy. Thật ra giới pháp của các vị giữ không mang tính chất lợi cho người khác mà lợi chính cho các vị. Thành ra tự liệu khả năng của mình tốt hơn được bao nhiêu, hạn chế hơn được bao nhiêu thì cứ làm bấy nhiêu, nhưng ít nhất chữ tròn hai giới. Còn các cái khác chữ bao nhiêu tốt bấy nhiêu càng tốt, cao nhất là toàn phần tu và thắt là toàn phần tu và nhi. Các vị có thể hiểu cái này chưa? Dạ, hãy như đạo Phật. Các vị nào lưu ý không ạ?
Dạ, xin thưa thầy, con có câu hỏi như thế này là về vấn đề tội phước thì một người chứng quả đứng trên hai chiếc ghế thì những người chứng quả này làm ích lợi cho một cái nước này, cho quyền lợi của dân nước này thì đi tàn sát cho một cái nước khác như vậy thì khi bị tướng chết thì tội phước như thế nào? Dạ thưa con,
xin hỏi. Thưa các vị, điều này thì trong luật Phật không có đề cập, nhưng Phật chỉ lên cái tính chất là cái đó thuộc về dạng là chính trị hay là bảo vệ đất nước, thì Đức Phật chỉ có tính chất là làm sao hòa giải hòa bình giữa hai bên. Đức Phật xưa nay trong kinh điển cũng không có kết tội gì vấn đề này ở trong các cái chế độ quốc gia. Vì vậy ở đây tôi xin giới hạn điều này lại là nếu một cái phạm vi nhỏ hơn tôi xin chia sẻ với các vị, còn điều này thì trong từng Phật dạy về các vị quan niệm cho nó thuộc về cái của các cái quốc gia với nhau, thì Đức Phật ngày xưa chỉ khuyên can đừng chiến tranh thôi, chứ Đức Phật không kết tội ai cả. Như vậy thì các vị quan hệ cho tôi điều này. A Di Đà Phật.
Biết cái tội sát sanh là điều thứ nhất, nhưng mà cái hành động của mình á, thì mình có thể mình ngăn chặn được, dạ, mình có thể mình giận nó được, nhưng mà cái ý của mình á, mình giận nó, mình giết nó là cái đó là sao vậy? Ví dụ như nhà con á thì là cái trùng trùng gì vậy, thế là biết làm sao cho nó, mà con thì không dám giết. Nhưng mà cái ý
đó,
cái đó
nó
thì có mang cái
tội sắc tâm như thế này. Dạ, thầy cảm ơn cô. Xin thưa các vị, điều này thì điều mà các vị đừng trăn trở. Có những người thắc mắc đến độ mà làm lúa, tóc, rồi giết con trùng, con dế hay là con các loài sâu bọ đồ này chi khi mang tội sắc tâm. Xin thưa với các vị, cuộc sống là tương đối. Nếu các vị thì có không có các vị ngồi một chỗ là đã chết á, thì các vị không vi phạm gì hết. Nhưng mà con người không ai có thể ngồi một chỗ nhìn đói để chết hết. Nếu nói là tội thì bất cứ một thiên nhiên nào cũng mang cái nghĩa đó. Nhưng mà chúng ta học Phật, chúng ta đừng cố chấp cái đó thuộc về dạng mà cố chấp đặt vấn đề, hoặc là có những người đặt để ép tưởng theo một thành kiến gì đó, thì tôi nghĩ cái đó không nên. Mình không làm được một điều tối thiểu thì đừng ép người khác quá đáng. Giống như mình chưa ăn chay được ngày nào, đừng có tội người ăn chay vẫn ngắt cọng rau cọng cỏ. Đây là vấn đề các vị quá đáng thôi. Trên vấn đề nguyên tắc tương đối, ví dụ tôi không nói rằng xác tên là thịt con sâu con rầy, các vị bảo vệ vệ sinh nhà, các vị trịch giá trịch kiến là có tội. Tôi không nói như vậy, nhưng mà không có nghĩa là tôi đồng tình, mà tôi chỉ nói rằng tất cả những gì chỉ là sự sống, điều đó không vi phạm đạo đức quá đáng, cũng không vi phạm luật pháp ở mức độ tương đối. Vì sự sống con người, chúng ta sự sống vẫn quý hơn mạng sống của tất cả những loài sinh vật, như là một cái vấn đề các côn trùng. Thì vì vậy một mức độ tương đối tùy các vị, nhưng mà đừng làm sát thôi. Theo chúng tôi thiết nghĩ đừng làm sát thôi, bởi vì cái gì nó cũng có nhân quả, bởi vì cũng có nhân quả, nhưng mang tính cách tương đối thì thi vi chút đỉnh, thì vấn đề đó mình coi như là tiêu chỉ một chút thôi. Cái vấn đề đó trong đời sống của chúng ta có nhiều đức tính thiện, nhiều đức tính lành, tất cả những cái đó chúng ta có thể bù đắp lại ở một lý do nào đó. Và khi đặt vấn đề là tội, không có nghĩa là giết con kiến chúng ta phải đầu thai để làm con kiến để trả, giết một con chuột không phải là chúng ta đầu thai để làm con chuột để trả. Nhân quả của đạo Phật không mang ý nghĩa đó. Nói quả báo như với một lý do nào đó bằng tính cách trả nghiệp gì đó qua quá trình tính chất của vị thục mà vị vị nào nghe qua cái bài giảng tôi là nhân quả bài học ngàn đời, và bổ sung thêm một cái bài giảng với bạn Nghiêm là bạn đồng hành, các vị sẽ hiểu rất rõ chỗ này. Còn vấn đề suy nghĩ của cô, suy nghĩ tổn hại chúng sinh theo cái tuyệt đối đó là vi phạm giới tác, nhưng theo góc độ tương đối đó là bình thường của cuộc sống. Các vị cứ tiện hạn chế đến đâu được tốt bấy nhiêu, tùy các vị. Quan trọng đừng vi phạm luật pháp ở góc độ sát sinh, và đừng tổn thương những gì quá đáng tổn hại đến lòng từ một cách ái quá thì thôi. Ha, ai gì làm?
Cái này thuộc về bên các tôi muốn làm, học ra các vị chia sẻ. Kính thưa thầy, xin thầy giải cho con câu hỏi này. Con người ta có năm gọi là năm tam tai. Là nếu nói là không có thì tại sao năm tam tai của con gặp nhiều chuyện không hay, mà những năm trước con không gặp? Ai gì là Phật? Bây giờ tôi hỏi với các vị, ở trong đây ai tin có tam tai vô tay lên? Rồi ai không tin có tam tai đưa tay lên? Như vậy thì còn những người không đưa thì sao? Hả? Cái này là mạnh thì khác. Xin thưa với các vị, vấn đề này thì trong đạo Phật không có đề cập, nhưng mà vấn đề này tôi muốn nói là kinh nghiệm dân gian. Kinh nghiệm dân gian qua vấn đề kinh dịch và những cái văn hóa của Trung Quốc thì mới đưa ra vấn đề này. Trong hệ thống giáo lý của Đức Phật, nhân quả là điều quan trọng. Nhưng mà tôi thưa các vị, đâu phải các vị nói năm tam tai đó các vị gặp rồi tất cả những người đồng tuổi như các vị đều gặp hết,
cái đó không phải vậy. Nhưng tôi kể cho các vị nghe cái câu chuyện thế này, nhất thiết gì tâm tạo, đây là điều quan trọng. Có cái cô Phật tử là đệ tử của tôi, thì khi ta khi đi lên Sài Gòn làm việc không biết cách gì đó, hôm đó chạy về gặp tôi mà khóc. Thì bà thầy đó có coi bà bói của này là năm nay cô phải chết, vì vậy cô về cổ nói với tôi là bây giờ cô sắp chết rồi, vì vậy cô làm gì để cứu cổ. Thì tôi hỏi tại sao mà như vậy, cô nói cổ đi thầy bói nào đó nói với cổ là chết chắc không bao nhiêu vậy, và hiện ra là cổ thấy cổ cũng sắp chết, cổ thấy rất là khổ đau. Thì tôi mới nói, tôi cũng hỏi sơ sơ cuộc sống mỗi ngày tu tập vân vân ăn chay niệm Phật lần cứ xong rồi, tôi chỉ nói một câu, tôi nói thầy bảo đảm với cô năm nay không chết, nhưng mà nếu cô không chết cô tính gì với thầy? Tại vì thầy nói như thế này, cái việc đó là trước mắt là thấy cái người mà nói như vậy là vô lương tâm, thầy giỏi thầy dở thì tôi chưa biết, bác sĩ người ta biết bệnh nhân sắp chết người ta còn bảo là cố gắng lên và bệnh này có thể vượt qua, để người đó đầy đủ ý chí và nghị lực và có thể qua được hay không là những cái tùy căn bệnh, nhưng trước mắt phải ủng hộ tinh thần của người này có cái ý chí, có cái hy vọng để sống thì người này mới vượt qua được. Chứ bác sĩ mà nói là ông chết bệnh này mai chết rồi mốt chết rồi chết liền bây giờ khỏi cần tới nữa, tâm lý mà con người là như vậy. Thành ra cái vị này nói như vậy có nghĩa là hơi vô lương tâm một chút, nếu vị thầy có lương tâm biết người này chết rồi sắp chết rồi có thể nói vậy, huống chi là chưa có vấn đề đó. Cho nên tôi khuyên chị chết hay không để gác lại một bên, hãy làm lần lắng giữ tu tập một bước trong cuộc đời mình đi, đừng đợi gần chết mới tu, nhưng mà cái việc đó nó tới, nó phải tới, sợ sợ điểm tới. Nhưng mà thầy tin chắc rằng một người thầy bói thầy có gì đó mà nói như vậy chắc chắn là không có. Như sau khi tôi nói vậy rồi cô về, tôi cảm thấy là cô khỏe, cô cười và cô cảm thấy thoải mái lên liền. Đó là một việc. Việc thứ hai, tôi nhớ ngày xưa tôi có xem, có nghe thôi qua cải lương là cái chuyện của ngày xưa lúc mà cái hề mà nổi tiếng ở Việt Nam mình là ai đó nha, như Bảo Quốc, đúng rồi, anh có đóng cho mình cái vai tuồng là bữa đó tôi nghe một cách trung gian thôi, là anh đi nhậu về sao tự nhiên quên chai mình cũng uống, lúc anh bất tỉnh anh tỉnh chứ, rồi anh uống rồi á cái cuối cùng anh ngủ sáng sáng đau bụng, anh đau bụng anh đến bác sĩ khám và bác sĩ siêu âm thì nói là cái bộ đầu lòng anh đã đen thui hết rồi, vì cái câu bộ đầu lòng đen thui đó mà anh về anh bắt đầu chuẩn bị giết tờ giết chút và chia gia tài, kêu con lại, con ơi ba chuẩn bị sắp chết rồi, bộ đầu lòng đen thui chơi rồi. Thì các vị biết bình thường nữa mà nằm quằn quại bắt đầu khóc với người này khóc với người kia, khóc vợ khóc con đã và cha là chỉ muốn lên không biết chuyện gì, mới hôm qua đi nhậu về hôm nay tại sao sắp chết rồi nằm sắp chết vậy. Thì lúc đó đó thì bà vợ sao tình cờ đi làm quét ra mà văng ra cái chai mực, thì khi đi lên chai mực nó chai gì ăn, cái ông này mới má má nhớ lại là đêm hôm qua mình về mình lấy nguyên cái chai này mình uống, cho nên đang làm hoàng hoại đau thương những cái tự nhiên bắt chạy đúng rồi tôi uống chai mực, cho nên bộ đầu lòng đen thui tự nhiên hoàng hoại cái tỉnh quen. Các vị thấy cái gì, có phải tâm mình quan trọng không? Các vị nhớ kỹ ý niệm tâm tai này, tôi cũng không phủ nhận, không có khẳng định, nhưng mà đây là kinh nghiệm dân gian thôi. Nhưng mà một khi chúng ta đã mặc định trong lòng năm nay chúng ta xui rủi thì các vị cảm thấy điều gì cũng có thể xảy ra với các vị để xui rủi được. Nhưng mà các vị nghĩ rằng xui rủi hay khó khăn đó là sự thật cuộc đời, không ai trong cuộc đời này sống mà không gặp khó cả. Quá ra đôi khi sự khó khăn này nó có tính trùng hợp, và nếu nó như vậy những người không nghe tam tai đó không gặp khó không gặp khổ sao? Như vậy tôi chỉ nghĩ rằng khó khăn là thử thách trong cuộc đời, tùy quan điểm mọi người để đủ sức vượt qua mọi thử thách. Dù các vị có nói tam tai đi chăng nữa mà lòng các vị vững mạnh và có một ý chí và tin sâu nhân quả và sống quyết tâm thì tất cả những khó khăn nào tôi nghĩ cũng vượt qua. Đó là tôi chúc và một lời lợi đến các vị A Di Đà Phật.
Thầy vừa giảng cho tụi con nghe là nếu mà mình đi chùa mình không quy y, mình không là Phật tử, thì bây giờ con không quy y 10 giới cấm, con chỉ quy y 5 giới cấm, mà con giữ 10 giới cấm có khác nhau với người quy y 10 giới cấm hay không?
Xin thưa các vị, quy y 10 giới cấm thì nó không mang cái nghĩa đó, chúng ta quy Tam Bảo là năm giới thôi. Nếu vị nào phát tâm tu tập để giữ giới thêm thì sau đó chúng ta thọ thêm năm giới sau nữa, là cái ý nghĩa của thập thiện. Mà cái phần lớn chỉ những người thọ Bồ Tát giới thì mới có thập thiện này. Thì nhờ các vị nguyện thọ năm giới mà các vị giữ 10 thì quá tốt đi chứ. Cái điều đó là tốt thôi. Ví dụ con các vị xin có 5 đồng, các vị cho 10 đồng, hạnh phúc vô cùng. Đâu có gì đâu xấu. Các vị thấy là cái người xin 5 đồng được cho 10 đồng buồn không? Vui không buồn? Vui, để nói coi không gì. Có cái câu hỏi như thế này: bạch thầy, gia đình con có công tụng của ông bà để lại. Sau khi ông bà chết sau 3 ngày, gia đình con đi mở cửa mã và sắp lễ vật, cúng được có một con gà trống sống, để gà chạy quanh mã và đốt giấy tiền bằng bạc làm đồ mã đốt cho người chết mang theo. Như vậy việc làm vậy có đúng không ạ? Mong thầy chỉ đạo cho con. Thưa các vị, cái này thì con gà trống thì nó không đúng, mà con gà mái nó đúng. Các vị, nếu nói theo cái này là phải theo cái này, theo Phật là theo Phật. Cái vấn đề trong đạo Phật á, nguyên thủy của đạo Phật á, là thiêu chứ không phải là chôn. Ngài Chúa Đức Phật thiêu và phong tục Ấn Độ thiêu và tất cả là thiêu, cho nên Phật giáo không có đề cập đến ngày tử ngày sanh gì hết, hay là vấn đề chôn mồ mã gì hết. Mồ mã chôn cao thấp không thể địa lý, ảnh hưởng từ văn hóa của Trung Quốc chứ không phải là từ cái khởi điểm Phật giáo. Như vậy cái này đi vào trong nghi lễ Phật giáo ở đây là mang tính cách là tùy tục thôi, nhập gia tùy tục. Phong tục văn hóa Việt Nam có thể làm điều này, nhưng mà Phật giáo các nước chưa chắc gì có điều này. Tôi nói như vậy, thành ra cái điều này nó mang cái nghĩa của một luân lý đạo đức để biểu trưng đó, thì đúng. Còn nếu mình làm để mang tính cách là cái đó nó có ảnh hưởng gì đến người chết, hoặc là cầu cúng gì để gì với người chết thì nó không đúng, mà biểu trưng thì đúng. Bởi vì cái người mà cầm con gà đi vậy là người ta cầm cái mía lao mà người ta dắt theo con gà mái, để nói được rằng là cái mía lao để tượng trưng cho công lao tinh thần dưỡng dục. Con xin lỗi là không phải gà mái mà gà con, xin lỗi gà con. Còn gà con á, nó người ta dẫn xung quanh để kêu rằng mất mẹ, gà con mất mẹ, gà con cột trong cái mía lao để mang nặng ơn nghĩa đẻ đau tinh thần này, mà bây giờ mẹ đã mất rồi, mang cái nghĩa là gà con kêu mất mẹ để nói rằng các con đang tha khóc về cái nghĩa mà mẹ mình mất. Thì cái để làm gọi là ý nghĩa thì đúng, để gợi ý lên lòng kiến tạo của các con thì tôi nghĩ hoàn toàn có gì sai. Nhưng mà nếu làm để nói rằng cái cây mía đó nó ảnh hưởng cái gì đó, con gà nó ảnh hưởng cái gì đó, để nó làm cái gì đó tác động người sống người chết gì đó, thì tôi không đồng tình chuyện này. Như vậy các vị làm cái hai thái độ, giữ gìn truyền thống làm bằng tâm niệm đó thì không có sai. Còn giữ gìn cái đó bằng hiểu hiểu mà chúng ta làm để dị đoan ở trong đó, và chúng ta nghĩ nó tác động người sống người chết để giữ gì đó trong hồn còn mất, thì tôi nghĩ điều này chúng ta đừng nên suy nghĩ như vậy. Vậy thôi, câu này chúng tôi chỉ chia sẻ các vị thế đó. A Di Đà Phật. Nếu mà mong trúng số, nghe câu này hấp dẫn đi. Mà nếu lỡ con trúng thì con có phải là con có phải là tiêu xài hết phước trong đời này không? A Di Đà Phật. Sao các vị? Các vị lỡ trúng số rồi sao? Xin thưa với các vị như thế này, tôi đã giảng qua cái bài giảng là tầm quan trọng của phước đức. Các vị nào nghe qua thì có rồi, tôi có cho một ví dụ. Không ai được nước đầy như cái ly mình đang có. Và vì vậy câu này mang nghĩa là vấn đề trúng số thuộc về từ khi ở không quan niệm Việt Nam là của hoàn toàn. Như vậy thì nó như thế này, thường thường những người trúng số người ta hay làm gì? Phúc thiện. Mà cái việc này nếu không làm phúc thiện á thì người ta sợ nó ảnh hưởng cái này cái kia. Nhưng mà tôi cũng có kinh nghiệm, thật ra này tôi thấy thôi, hai người trúng số tôi được biết á đều sau đó là tán gia bại sản hết. Thật ra cái vấn đề này á nó thể hiện nhiều cái. Bởi vì người ham số là người có báo cờ bạc, vì lại đó là nhân tố đầu tiên để tán gia bại sản. Nếu mà cái vấn đề mua số ở mức độ là chơi á thì không có vấn đề gì, còn mua thuộc dạng là quyết tử ăn thua hay một cái dạng gì đó thì đó thuộc về cờ bạc các vị. Mà người có báo cờ bạc là dĩ nhiên sự nghiệp sẽ trong trên và gia sản của mình á là đều có cái tờ ký gửi mà chưa có ký nên thật sự nó đã làm giấy rồi hết rồi, theo tôi nghĩ là vậy. Nhưng còn về duy tâm sâu sắc mà nói, ý nghĩa câu này cũng rất là quan trọng. Nếu mình xài một mình thì đời này có hết cuộc đời này không, cái này là chưa biết. Nhiều khi trước các vị quá lớn, các vị xài cả đời sau còn chưa hết nữa. Có những người làm nhiều tội ác nhưng mà đời này không có giờ khổ, và tương đương các vị cả những đời này đời sau cũng không có khổ nữa, bởi vì cái phước quá lớn tiếp tục xài chừng nào hết mới tính. Giống như các vị quá giàu, các vị ăn chơi phung phí, các vị ma túy, có những người ma túy mới dài ngày đã hết tiền, có những người ma túy cả đời mà chưa hết tiền. Như vậy do các vị quá nhiều tiền cho nên các vị chưa có gặp phải nguy hiểm, nhưng mà các vị hết tiền rồi các vị thử là biết. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói về phước đức mỗi người mình không lường được, đó là thuộc về cái từ trừu tượng mà đó là nó dạng siêu hình, nhưng mà nó luôn kề cận các vị. Và tôi khẳng định một câu, không ai được nước đầy ăn ly mình đang có. Phần lớn chúng ta không có được đầy ly đâu. Nhưng mà nếu đã đầy ly rồi, các vị có đem 8 thùng ly nước các vị đổ vô nữa, nó có giữ được không? Không bao giờ giữ được. Nước đó tôi giữ cho phước báo. Và cái ly của các vị là khả năng của mỗi con người về phước báo. Như vậy, chúng ta muốn tạo đựng nước hơn nữa, chúng ta phải làm gì? Một là chúng ta phải đổi cái ly đó để ly bự hơn, đúng không? Hai là chúng ta phải bé ly này cao lên, chúng ta phải đựng được nữa, phải không? Như vậy, cái người trúng số không biết phước mình bao nhiêu, nhưng mà cố gắng làm lành cúng dường hay là cho người nghèo hội từ thiện vân vân, là các vị đang cố mà bé cái ly để may mắn nó có thể đựng thêm được bao nhiêu đó thì đựng. Còn nếu may mắn là các vị là người quá lớn, tức là cả cái chậu lận không phải là cái ly, thì các vị cứ đổ thêm. Về mặt quan trọng, không bao giờ nó ảnh hưởng gì hết nếu các vị còn có khả năng chứa nước nữa đó. Như vậy thì ở đây cái việc mà xảy ra với những người mà nhiều khi có tiền mà tài quá đáng, bởi vì phước không có đủ, không còn đủ phước để họ dài lâu và hơn nữa được, cho nên người này phải có một lý do nào đó để tiêu tán thôi. Đây là nguyên tắc trên cuộc đời, đó là điều chúng tôi muốn nói là không ai được nước này hay cái ly mình cả. Và quan trọng các vị đâu có biết mình là cái chậu hay là cái ly, vì vậy các vị làm cho cái phước mình càng lớn thì càng hay thôi. Vậy vậy càng về dài lâu chứ không có ít, không có cái vấn đề gì, thận trọng là tốt. Cho nên ta có nói một câu là gì đó, trung niên làm thiện hiện vô bất tốt mà nhất về tạo ác, ác tự vũ dư. Cả đời làm thiện chưa hẳn là thiện nó đủ, nhưng một ngày làm ác có thể thừa, bởi vì vô lượng kiếp mình xài hết phước rồi, mồ mỏi lắm. Như vậy thì chúng ta nghĩ nếu lỡ mà có trúng số nhiều quá thì các vị cũng nên chia sẻ bớt. Một là để giữ nguy hiểm cho bản thân các vị, ăn cướp nó tham. Xin thưa các vị, còn nếu hai nữa, cái phước mình không đủ thì nó có một lý do gì đó nó sẽ bắt thôi, chắc chắn là như vậy. Các vị đừng nghĩ là mình khôn, mình hiểu biết, mình có sức mạnh, mình sẽ bảo vệ được tài sản của mình. Xin thưa với các vị, bảo vệ điều đó được hay không, không phải do mình khôn, mình hiểu, mình có sức mạnh, mà phước báo của mỗi người là các vị. Đây là điều rất là quan trọng, các vị tự suy gặp cái hiểu điều này. A Di Đà Phật, thầy trả lời câu hỏi cho.
Con thưa với thầy, là người đàn ông nó bỏ vợ này ưng vợ khác, giữ người ta thế nào con không hiểu cái thầy giảng cho con hiểu.
Thầy là thứ hai mà chưa hiểu luôn. Thầy chỉ nghe được câu hỏi về này vợ khác mà cái đó sao nó là cái gì cả, thì không đến sao mà hiểu.
Dạ, con hỏi người đàn ông người ta bỏ vợ vậy ta ưng vợ khác vậy thì người ta có tội hay không?
Điều này hơi mới. Thật ra các vị ta nói có nói câu đàn ông năm bảy lá gan, lá ở cùng vợ, lá phan cùng người. Đây là cái vấn đề này ta nói từ xưa, nhưng mà xin thưa các vị như thế này, tội thì vấn đề đó chưa biết là vấn đề nhân quả giữa cả hai trong vô lượng kiếp. Nhưng trước mắt nếu bị đó bỏ với lý do gì cho đã, nếu nhẫn tâm để bỏ để chạy theo tiếng gọi của tình yêu thì vị này sẽ vi phạm đạo đức và vị này thiếu lương tâm, thiếu trách nhiệm. Còn vấn đề đó hiện thân là những điều đó mình có thể kết án được. Còn vô lượng kiếp là nó mang nghĩa về có thể hai người này là ân oán với nhau, đã từng gây ra những cái oán thù với một lý do nào đó, đã từng phụ bạc với lý do nào đó theo tính nhân quả. Do gì thì mình phải xét nhiều góc độ, chứ bây giờ nói 2+2=4 thì nó dễ, nhưng mà 2 củ mai la mà cộng 2 gà ra cái gì thì không thể ra được. Các vị nào giỏi toán cộng dùm tôi 2 củ mai la với 2 gà ra gì? Ra gì? Thì bây giờ cho nên cái vấn đề đó là mình phải hiểu thấu trong ngoài chi tiết, chứ mà nói nghe trực tiếp như cô vậy á thì nếu mà thầy tin cô thì người kia trả lời nói với thầy là thầy nghe như vậy nhưng không phải phải vậy đó, còn xa cái này đó. Cho nên ở đây tôi chỉ phân tích cả hai, nhưng mà như vậy một người vợ hoặc ngược lại một người chồng sống có đạo đức, có thiện chung, có trách nhiệm, mà chuyện đó nó xảy ra với một phía thì cái đó là thuộc về thiếu lương tâm, thiếu đạo đức, thiếu trách. Thì vấn đề đó tôi cũng không thể khẳng định tội như thế nào, biết đâu cái đó là vấn đề quả báo của mỗi người tự trả dai thì chưa khẳng định. Nhưng hành động đó trên thực tế là thiếu lương tâm, là thiếu trung thủy, là vô đạo đức, là hưởng thụ cá nhân ích kỷ. Mình nghĩ vì những cái hưởng thụ, những niềm vui, những hạnh phúc của cá nhân mình mà mình bất cần đến nỗi khổ niềm đau của người khác là thiếu lương tâm. Ở đây là như vậy, đứng về mặt xã hội là như vậy. Nhưng nếu người có lương tâm, có trách nhiệm, có tính thiện chung thì không bao giờ có xảy ra điều đó. Như vậy ở đây tôi muốn nói đến vấn đề ai làm điều đó chỉ là người thuộc về dạng là cá nhân hưởng thụ ích kỷ là thứ nhất. Thứ hai nữa phải đặt vấn đề là tiêu chuẩn của một người làm vợ đó với lý do gì mà người ta bỏ cả. Quan trọng nhất nếu muốn đặt vấn đề để người kia thiếu lương tâm ích kỷ thì cũng phải hỏi lại là người này làm vợ có trọn vẹn hay chưa với lý do gì, và người đó quá ích kỷ trong vấn đề hưởng thụ cá nhân. Và người như vậy nếu các vị có thiếu kéo thì các vị sẽ khổ hoài thôi. Trừ ra người này phải quá giải được cái tính này thì các vị níu kéo lại mới có hạnh phúc. Bằng không quá giải được điều này thì các vị quá giải ngày hôm nay để kéo dài các vị đau khổ ngày mai. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Con có câu hỏi mà con trong lòng con nghĩ bao nhiêu năm nay con không biết sao, là vì ruột của con á là ăn chơi trường rồi coi như là không có chồng, mà chồng chết sớm á, mà không có con, ở vậy mà không có lập gia đình nữa, tới khi già là suốt đời vì làm phước tu, mà khi vì con chết thì vì con bị tai biến á, rồi chết thì có cháu là hồi xưa là anh ruột của con và nhận làm con nuôi á bên Pháp á, thì ảnh nói là bây giờ anh muốn cho thấy mặt, đừng có điện sớm để mà ảnh về thấy mặt á. Thì bên Việt Nam mới là đưa dì con vô trong chết Chợ Rẫy, bệnh viện Chợ Rẫy thế này, rồi đưa vô trong lạnh, tới vô trong một cái gì mà để ướt
được
những rác cho nó không có thối rửa cái này, thì đưa vô đó. Thì 3 ngày thì anh không về, thì nhìn mặt xong rồi mới liền. Thì con trong lòng con nghĩ là không biết là trong cái thời gian mà chết mà cái xác của chị con mà đưa vô trong phòng lạnh, nó có không biết là con nghĩ là không biết cái dòng hồn của chị con có ảnh hưởng gì hay không. Thì là một chuyện thứ hai nữa là vì con chết lúc 12:15 đêm, thì khoảng 2:30 thì một đứa cháu ở dưới quê là nó ngủ giữ nhà giùm cho chị con á, thì tự nhiên nó nằm mơ nó thấy là dì con về đứng ngoài cửa nhìn vô mà gương mặt rất là buồn, mà hai bên tay thì có hai người mà đầu giống như thầy vậy đó, lúc 12 giờ mấy á, thì sáng thì nó mới gọi điện thoại lên hỏi là bà có chết chết mà sao mà nôn, nó thấy như vậy. Thì con hiểu là con xin hỏi thầy là cái hiện tượng đó là có thật hay không, và cái sự mà đem gì cho mà vô cái phòng lạnh như vậy là có ảnh hưởng gì hay không, và xin thầy
thầy hiểu cái câu hỏi, thầy hiểu cái câu hỏi rồi. Cô có ý ở trong lòng là cô muốn hỏi hai cái người dẫn và dẫn thầy đó, là có nghĩa là vấn đề đó có đưa gì về cực lạc được không đó chứ gì. Thì bây giờ cái vấn đề thế này các vị, cái việc đó là hoàn cảnh và phước duyên của mỗi người. Nhưng mà theo cái việc mà truyền thống Phật giáo, các vị nên hiểu là sau khi tắt thở chưa phải là chết đâu, đó mới là cái chết lâm sàng thôi. Tất cả các cái giác quan chúng ta tạm thời không hoạt động, nhưng thì tiềm thức và ý thức sâu không còn hoạt động. Có thể bên ngoài không còn cử động các vị thấy như vậy, nhưng mà cái cảm giác vẫn còn. Vì vậy cho nên theo lời Phật dạy là lúc đó nó tứ đại ra cái giai đoạn phân rã. Vì vậy cho nên cơ thể rất là đau đớn, mỗi sự cử động của chúng ta đụng đến người thân đều đau đớn hết. Vì vậy các tổ mà dạy chúng ta là khi mà cái người thân qua đời đừng vội vàng mà đụng chạm thay đồ cắt nút rồi này kia tắm rửa, đó là chúng ta đang làm khổ người thân mà chúng ta không có hay. Quan trọng nhất đó là chuyện này, mà lúc đó đó các giác quan không hoạt động, mà đau cách mấy làm sao la được, làm sao nói được. Và vì vậy khi mà hoàn cảnh đó xảy ra, người thông thường chúng ta thiếu chánh niệm và thiếu định tâm thì dễ sân giận và hạt giống sân là dễ đẩy người này quả địa ngục hơn là những người siêu thoát, hoặc là vấn đề tái sinh vào môi trường sống. Cho nên tại sao trong nhà đạo là kêu là sau khi tắt thở để yên và hộ niệm ít nhất là 8 tiếng đồng hồ. Bởi vì 8 tiếng đồng hồ mới hoàn toàn chấm dứt của một cái thần thức, nên là thân thức ra khỏi cái thân xác này để trở thành thân trung ấm trong giai đoạn tìm môi trường tái sinh. Thì như vậy thì nếu mà gia đình các vị để trong phòng lạnh thì vấn đề đó mấy ngày là vấn đề nó không cần thiết nữa, sau 8 ngày không còn giá trị nữa về cái sát thân đó. Bởi vì sau 8 ngày đó rồi cái sát thân này có đụng chạm là gì cách mấy, nhưng quan trọng nhất là từ khi tắt thở mà đến 8 tiếng đồng hồ đó đã làm gì thì cái vấn đề đó nguy hiểm. Chỉ vậy cho chỉ giai đoạn đó thôi, bởi vì giai đoạn cái cảm giác của tâm thức vẫn còn, nó có thể tác động được. Nếu các vị niệm Phật để một chỗ niệm Phật thì quá tốt. Cho nên các vị biết rằng người thân mình không thể sống được hơn một tiếng đồng hồ nữa, hay là không thể kéo dài được nữa, nên đem về nhà hộ niệm thì hay nhất. Đừng để trong bệnh viện, đó là quy tắc của bệnh viện. Bác sĩ và những người trực đó người ta làm theo bổn phận, mình không có khác hơn được. Cho nên mình biết như vậy, mình cứ xin đem về nhà để hộ niệm, để tụng kinh, dầu cái chết lâm sàng vẫn tốt. Bởi vì những câu niệm Phật, những cái lời kinh điển kệ vẫn tác động được cho thần thức, nắm vào những cái ý niệm gợi lên một hạt giống lành cho những đề tỉnh giác và tái sinh. Đây là quan trọng nhất, mà người tu tịnh độ thì cần hơn là nhờ trợ duyên niệm Phật, rất là cần thiết điều này. Khi tôi giảng về cái ý nghĩa thanh trung ấm, tôi sẽ chia sẻ các vị điều này sâu hơn. Còn bây giờ thì chúng ta chỉ nói một cách khái quát về vấn đề đó. Như vậy để phòng lạnh mấy ngày không quan trọng nữa, quan trọng nhất là giai đoạn đó thôi. Bởi vì á, tôi có nói rồi, mỗi con người tự quyết định cho mình tái sinh, còn tất cả những cái việc này là sự trợ duyên. Có những người, có những vị thiền sư chết ở trong rừng đâu ai biết, thân xác nằm ở trong trọng và trôi đục luôn là chi chứ nó đâu biết. Nhưng mà các vị không đem về làm đá, không là học trợ niệm, không lấy vị này không giảm sinh, hay là học vị này không đắc đạt, không giải thoát, thân xác này lúc đó là không còn ý nghĩa nữa. Thần thức là khi mà ra khỏi đó còn ý nghĩa, còn ý nghĩa lúc trước khi thần thức ra là vì tiến trình tái sinh mà quan trọng cái thân xác thôi, chứ không phải thân xác nó có làm cái gì cả. Đó là cái ý niệm thứ nhất để nói với các vị dụng phòng lạnh đợi chờ. Thì sao đó cũng đợi bao lâu đợi, ví dụ như ở nhà mình làm được 8 tiếng rồi, các vị cứ ướp lạnh bằng cách gì đó để giữ thân xác, sau đó không có sao cả. Nhưng quan trọng nhất là giai đoạn 8 tiếng làm gì là ý niệm qua rất là quan trọng. Thứ hai nữa là cái vấn đề chúng ta thấy chim bao đó là cái gì, nó có sự trùng hợp hoặc là nó có một tác động của thần giao cách cảm, tức là tần số người nào thường thường nó tương đương với tần số của những người thương mình. Ví dụ như trong cuộc sống các vị hai người là cha là mẹ, là vợ là chồng, là bầu bạn, là con cái, mà người nào chúng ta có một mối giao cảm sâu sắc nhất thì sự tác động của người đó đau khổ buồn vui dễ ảnh hưởng đến những người mà mình thương yêu nhất.
Như vậy đây nó mang cái nghĩa của một dạng chứng minh khoa học, gọi là cái từ trường á, gọi là thần giao cảnh cảm, mà để chứng minh theo cái vấn đề là siêu hình học. Như vậy nếu chúng ta tin rằng có một thế giới tâm linh và có một cái từ trường tác động qua môi trường tâm linh thì điều đó nó mang tính cách nghĩa đó. Còn nếu chúng ta không có một cái niềm tin này thì chúng ta cần khảo xét thêm. Nếu chúng ta tin thì dễ hiểu rồi, còn không tin thì cái này phải chứng minh góc độ siêu hình học và tâm linh của vấn đề tôn giáo học thì chúng ta sẽ rõ hơn vấn đề này. Và chắc chắn một điều rằng tất cả mọi người đều có tái sinh, đây là nguyên tắc. Không tái sinh chỉ trừ ra các vị đắc quả A-la-hán và các vị vãng sanh về cực lạc. Vãng sanh về cực lạc không nghĩa không tái sinh, mà các vị tu để tham tiến đi. Còn chỉ có đắc A-la-hán, tức là diệt trừ tất cả các lậu hoặc, thì mới không còn yếu tố tái sinh, thì đều mới không tái sinh. Còn quy luật của cuộc đời tất cả chúng ta đều tái sinh với dạng nghiêm túc của mọi con người đó. Mà hồi nãy nói chung là có hai việc mà trong vấn đề tôi giải trong cái địa tạng hồi nãy tôi quên. Đó là một câu hỏi của bà Maya Phu Nhân với Ngài Địa Tạng là làm sao để chúng sinh, không biết có phải hay không, là câu hỏi như vậy. Lý do gì với cách nào mà để vào địa ngục? Thì được trả lời rằng Ngài Địa Tạng trả lời ha, cái Ngài Quang Mục hỏi Quỷ Vương là làm sao để mà bị rơi vào trong địa ngục này, thì Ngài trả lời có hai lý do thôi. Một là nghiệp lực và hai là nguyện lực. Như vậy tất cả phàm phu chúng ta đều đi vào đó bằng con đường nghiệp lực. Còn nguyện lực là chỉ có các vị Bồ Tát, các vị vô sinh mới đủ nguyện lực, hoặc là những vị Bồ Tát nguyện lưu nghi tái sinh thì mới có thể vào địa ngục. Với hai lý do này, như vậy thì tất cả mọi người chúng ta đều phải đi tái sinh với dạng nghiệp tích của mỗi con người. Các vị có hiểu chỗ này chưa? Rồi như vậy thì tất cả những cái thần giao cách cảm tác động, đó là những ý niệm tương xứng trong một cái ý niệm, có thể trước khi người này qua đời, người này quá thương cái người đó, cho nên tác động tâm lý là làm sao để gặp được người đó. Thì vì tác động như vậy mới có thể người đó mới suy nghĩ, và cái thần giao cách cảm này nó tạo nên một cái hình dung trong trí. Bởi vì các vị nhớ kỹ, các vị hình dung là không bao giờ có cảnh thật. Các vị nghĩ ở trong đầu, có ai thấy được các vị nghĩ gì không? Nhưng mà vẫn có thì các vị hiểu đúng không? Như vậy thì mang tính cách là nếu người đó mang mối tương quan hàng ngày của cuộc sống như thế nào, thì cái người này khi mà trước khi qua đời tạo ra ý nghĩ là trời, phải làm sao mà gặp nó trước được để dặn nó điều này điều khác á, thì người đó đó, cái người mà tương yêu nhất và người tài tác ý nhất á, thì người đó có một cái cảm giác là lý do nào đó bắt được tiền sống, và có một cái hình dung lên tương tự như là những gì người kia từng nghĩ và ước muốn về mình. Đây là dạng thần giao cách cảm. Thay vì là phải
con thưa thầy, xin thầy lý giải cho con là có những cái buổi mà người ta cúng lên đó, sau khi những cái vật thực đó có nhiều vật thực không dùng hoặc là quý thầy không dùng, thì con xin thầy lý giải cho con để con hiểu rõ đó.
À, cái vấn đề này nó thuộc về dạng là lễ nghi lễ phép thôi. Ví dụ như con cái hay được ăn trước cha mẹ, đúng không? Quan niệm thông thường của người Việt thường là như vậy. Thì mang tính cách là một vị thầy tiếp dẫn nguyên linh, là cái người nó thuộc về theo cái vấn đề tín ngưỡng á, trân trọng á, là vị thầy mang tính cách là phải có phước đức lớn hơn, cái gì đó nó cũng phải lớn hơn một cái hương linh chứ, lớn hơn mới tiếp dẫn được chứ nhỏ hơn sao dẫn được. Nó thì bây giờ quan trọng nhất là cái đó mang tính cách lễ nghi và tôn trọng lễ nghĩa. Thật ra mình lớn mình không phải giống như giờ cha mẹ thường thường ít khi nào mà quan niệm của nhà mình là con cái không được ăn trước cha mẹ rồi để cha mẹ ăn sao như vậy, muốn ăn là phải múc riêng ra đàng hoàng. Cái đó theo tôi thiết nghĩ nó không đề cập đến trong Phật giáo, mà thuộc về dạng tôn trọng lễ nghi. Một vị thầy cúng để tiếp dẫn hương linh không thể nào ăn lại đồ cúng hương linh như vậy, nó mang tính cách ngược ngạo, giống như mà cha mẹ phải ăn cao con với một lý do không chính đáng. Như vậy thì tôi nghĩ cái nghĩa đó hơn là các cái dạng khác. Như vậy một vị thầy muốn tiếp dẫn hương linh mà ăn như vậy đôi khi nó làm tổn phước đến cái hương linh. Vậy cha mẹ mà cứ để con ăn hoài, người ta nói là con ăn trước cha mẹ hoài nó khổ. Như vậy một vị thầy mà như vậy sao lại làm sao tiếp dẫn linh, với ý nghĩa là chúng ta tôn trọng lễ nghi theo dạng đó hơn là một cái dạng duy tâm khác. Tôi xin trả lời xin chú các thanh niên. Có vị nào có thêm câu hỏi không ạ? Ở đây có một câu hỏi là thưa thầy, tại sao phải bỏ vàng vào miệng người chết? Thật ra mấy người này có tiền dư giả gì sao chứ tôi thấy đâu phải ai bỏ vàng vô miệng đâu. Cái quan niệm cái này thì tôi có được đọc trong 100 điều cần biết của phong tục tập quán Việt Nam. Có trích lục cái điều này nhưng mà tôi cũng không được nhớ rõ. Nhưng mà đại khái cái việc này nó không có mang cái nghĩa gì cho người sống và người chết, chỉ là quan niệm. Nó giống như là người ta nghĩ là bỏ vàng vô miệng đó thì để sau này con cháu làm ăn khấm khá với cái gì đó. Đó là suy nghĩ của mỗi người, nhưng mà không phải là ai cũng làm điều đó với các vị. Một là người ta thấy rằng vấn đề đó nó không có, nó không có ý nghĩa. Một hai là thấy chết rồi qua đời rồi người ta cũng đâu có ý nghĩa gì để người này tài gì đâu mà phải mang theo. Dù vấn đề nếu người học Phật, hiểu Phật thì người ta không có làm điều này. Tôi thì không nắm được câu này, tôi có đọc nhưng mà tôi không nhớ chính xác lắm. Nhưng mà tôi nói đại khái là những người Phật tử họ sẽ không làm điều này. Nếu ai là Phật tử có học Phật thì sẽ không làm điều này. Bởi vì sao vậy? Người ta biết rằng người ta cần tạo thêm nhiều phước báo cho người quá cố. Vì vậy khi mà người ta tẩn liệm mất cái đồ người quá cố mà nhiều quá hoặc đồ mới á, người ta sẽ để lại, người ta mua gòn và các cái trà người ta cắt người ta trộn vô để người ta giữ đồ đó, người ta giặt sạch, người ta ban bố cho người nghèo để hồi hướng cái phước cho người quá cố. Thì đồ nào mà còn dễ nhất là vàng, không ai bỏ theo vô lý làm cái gì. Thật sự qua cái đó là thuộc về phong tục tập quán quan niệm thôi, nó không ảnh hưởng gì đến người sống và người chết cả. Chỉ có cái bỏ vô cái nhà nào mất cái nhà đó thôi, trong cái ý nghĩa gì hay gì là vợ. Cái câu này cũng lý thú mà hấp dẫn à. Nhưng mà hấp dẫn ngoài khả năng tôi không à. Thưa các vị, có câu như thế này: con có người em gái mất năm 2008. Khi cúng thất thứ tư thì sư cô đang tụng kinh cúng thất, thì thấy người em của con ngồi ngay trước bàn linh nghe kinh và mỉm cười. Khi thời kinh cúng xong thì cô ta liền biến mất. Thưa thầy, như thế thầy nghĩ sao? Giờ xin thầy giải thích cho chúng con rõ. Xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Tôi không thấy được điều này sao vương nhiễu. Thật sự với các vị như thế này, cái này nói cũng thuộc về dạng sang đàn phân hai nữa. Một người mà tụng kinh hay là một người tu mà thấy được hương linh của người khác thì người này có thể có thi nhãn và có một cái tuệ giác gì đó. Còn hai là nữa đó, thì người này thuộc về dạng là thuộc về tần số thấp. Nếu chúng ta có tần số thấp thì chúng ta cũng có một cái sự cảm nhận tương đương như thế này. Như vậy thì ở đây thuộc về là đồng thanh tương hứng, đồng khí tương cầu. Căn cứ trên cái hành động, nếu thấy một người em của mình mỉm cười như vậy và ngồi trước bàn linh mà mỉm cười, đó là cái hình ảnh tốt thôi, không có gì. Trừ ra ngồi trước bàn linh mà khóc thì xấu. Cô tụng kinh dở quá mà khóc. Đoạn này ngồi trước bàn linh như vậy có nghĩa là cô tụng thanh kinh hay quá, linh nghiệm quá nên cô cười. Đó là hiện tượng tốt, thế không có gì. Thì qua cái hình ảnh này thì vấn đề đó tôi chưa biết thực hư ra như thế nào, nhưng căn cứ trên hình ảnh như thế này thì đó là hiệu ứng tốt. Hiệu ứng tốt thôi chứ không có gì. Nếu vị này thấy được bằng cái tuệ giác thì hoàn toàn tốt. Nếu người này thấy bằng thần giao cách cảm thì đôi, xin lỗi, bằng thần số thấp á, thì đôi khi cái vị này cái tâm này, nó yếu một chút thì nó dễ dàng thấy một cách bâng quơ như vậy. Thì vấn đề này có hai phương diện để đặt ra: thấy bằng chánh niệm, bằng tỉnh giác, bằng thiền định cao thì hoàn toàn đây là thấy của tuệ giác. Còn cái thấy mà bằng cái không có thiền định và do vọng tưởng hay là tâm hồn yếu thì tất cả những cái thấy này do vọng tưởng và do tâm hồn nó hơi yếu một chút, với cái tần số từ trường nó thấp một chút, thì theo bên nhân viên người ta gọi là dòng hào quang của mình bị yếu á. Thì cái vấn đề này nó chia sẻ qua dạng siêu hình như vậy á, thì tôi chỉ chia sẻ với các người được tới đây thay vì là phần. Rồi, đây là nhà ngoại cảm Phan Thị Tích Hằng tìm mộ tại Việt Nam. Ở đây các vị có nghe cái đĩa tại Hoằng Pháp về cái nhân đề Phan Thị Tích Hằng không? Các vị suy nghĩ như thế nào về những cái vấn đề trả lời và nói của Phan Thị Tích Hằng? Các vị mỗi người cho tôi một ý kiến đi. Xin thưa với các vị, cái này đúng là lạc bàn, nhưng mà tôi chỉ suy nghĩ những cái suy nghĩ của tôi thôi. Tôi chỉ đồng tình với cô Phan Thị Tích Hằng ở điểm là quan niệm của cô để xác nhận rằng mỗi một chúng sinh dù có đời sau là đây là ý niệm mà tôi đồng tình nhất. Nhưng mà ý niệm tồn tại một đời sống vĩnh hằng với một cái tính nguyên thủy sau khi chết như vậy là điều này tôi không đồng tình. Sự thực hư như thế là chết cách nhìn của cô với lý do nào tôi không được rõ, bởi vì tôi không phải là nhà ngoại cảm, tôi không thông cảm được chỗ này. Nhưng tôi là người học Phật, tôi chịu suy nghĩ như thế này. Tôi đồng tình là một chúng sinh sau khi chết có đời sau. Nhưng những câu chuyện như thế này tôi khó tin lắm. Ví dụ bây giờ tôi nghe cái câu như là có một anh đó anh chết, rồi gia đình đã về các nhà và xây cái nấm mộ, xây cái nhà tắm lên cái nấm mộ. Và khi cô gặp rồi á, là cô mới di dời cái mộ đi, anh rất là buồn. Hàng ngày anh nói là nhờ như vậy mỗi ngày là anh được xem cái cả gia đình ba mẹ con tắm như vậy, rất là vui. Và khi di dời chỗ khác rất là buồn. Tôi nói thật với các vị, nếu là một chúng sinh sau khi chết mà có đời sống tự do và tự do như thế đó, thì cái chết của vấn đề này nó không mang tính cách giai trả trải nghiệm và không còn là vấn đề quan trọng nữa. Như vậy ai cũng có thể chết bất cứ lý do nào và chả cần tu thiện với bất cứ lý do gì. Ở đây tôi muốn nói là một chúng sinh sau khi chết tùy nghiệp mà họ sinh, không có thể tự do để nhận thức được. Ai mà tự do để tỉnh giác để biết được điều này điều khác? Nếu tự do để biết được điều này điều khác, người này đã tự vì môi trường tái sinh, mắc gì mà phải bị nghiệp nhân câu thúc. Mà các vị còn nhớ một cái câu là cái câu quan niệm của tôi là cái câu này: Bồ Tát còn mê khi cách ấm, Thinh Văn còn ngủ lúc ra thai. Ở câu này nó còn mang cái ý nghĩa đó nữa. Nhưng mà thật ra Bồ Tát là Bồ Tát nào? Phải Bồ Tát ở cấp độ nào? Chứ nếu mà thập địa Bồ Tát thì không thể mê. Còn Thinh Văn là mũi Thinh Văn nào? Thinh Văn mà phải A-la-hán thì không thể mê. Thinh Văn có thể tu Đào Hoàng, Tư Đà Hàm ví dụ chẳng hạn. Vì vậy cho nên các vị thấy rằng những bậc tu hành như thế còn mê khi lúc mà chuyển sinh mà. Như vậy một anh bộ đội hay là một cái người gì đó, một chúng sinh nào khi chết đâu có đủ cái định lực mà để tự tại ngoài dòng luật nhân quả một cách rõ ràng như vậy, thì vấn đề này đối với tôi là một câu hỏi rất là lớn khi tôi là người học Phật. Tôi chỉ có suy nghĩ thôi, tôi chỉ đồng tình rằng cô nhìn thấy đời sau của một chúng sinh là điều tôi đồng tình rằng đồng tình. Có câu này: thiên tụng niệm chờ ngày giờ chôn cất, có thể dùng máy chụp hình góc lát không? Ánh sáng lé lên để chụp hình. Có người nói là ánh sáng lé lên thì vong hồn người chết sẽ chạy đi mất, không về nữa. Vậy có đúng không? Vậy các vị đúng không? Mà các vị cười. Vậy thôi, vậy các vị tự trả lời rồi, ai hỏi cần trả lời nữa. Các vị đã tự hiểu được câu này rồi. Thực sự với các vị đó là chỉ quan niệm thôi. Chúng ta đã hiểu về những đề tái sinh và thành thức như thế nào rồi. Nhưng mà chỉ có cái điều này theo ở Việt Nam của mình á, người chết mà các vị thấy hay mà dặm chuối nè, rồi chú trứng gà nè, hay là đốt đèn với quan tài, các vị biết cái gì không? Cái đó cái quan niệm đó là chuối á, chuối với trứng gà nó có cái tính cách hút âm rất là mạnh. Ở đây các vị đừng hiểu là một cái vấn đề đế tính gì khác. Người chết người ta dặm chuối liền hoặc là người ta để trứng. Thật ra cái chứng đó nó mang ý nghĩa là vì người chết tỏa ra một lượng âm khí rất là lớn, và âm khí này nó mạnh quá, nếu người chết là người bệnh hay gì đó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của những người còn lại. Cho nên người ta phải dằn chuối đó thì nó hút âm, và trứng gà cũng vậy. Cho nên đôi khi chúng ta làm thì chúng ta không hiểu ý nghĩa của nó. Vì vậy sau khi ta nói là tại sao cái trứng đó hay là chuối đó dằn như vậy rồi, chúng ta phải chặt và đem hủy đi, đừng có để cho người khác hoặc trước mấy đứa trẻ ăn. Bởi vì tính chất nó hút âm khí nhiều, cái vấn đề của người chết mà cứ trẻ ăn là sức khỏe không có chịu nổi. Ý nghĩa đó là quan trọng. Cho nên ở đây ánh sáng, bởi vì nói cái vấn đề đèn lát tôi mới nói vấn đề đó. Cho nên tất cả những ngọn đèn chúng ta thường đốt xuyên suốt cho cái phần âm linh là để tạo dương khí, để nó đốt cháy bớt cái phần âm khí lại, cho nó bớt ảnh hưởng đến cái người thân của chúng ta. Đó là ý nghĩa chính trong cái việc mà tại sao thắp đèn ngày đêm ở dưới cái quan tài, hoặc là đốt cái này cái kia. Đó là các vị thấy nó quan trọng chỗ đó. Thành là ánh sáng tạo lên cái vấn đề đó thì nó có lý hơn là cái vấn đề để là ánh sáng lé lên rồi trong hồn sợ chạy mất gì đó, của chó mắt sao mà chạy. Cái này là các vị hiểu cái ý đó thêm một chút nữa thôi. Vậy là các vị đã hiểu câu này như vậy ha. Tại vì là Có này vui nha. Để có được nhiều người đến thắp bạc, các sòng bài cho người nào đến sòng bài thì được một số tiền nhỏ. Con nhận số tiền đó nhưng con không đánh bài, vậy con có tội là lường gạt không? Các vị, cái này đâu có sao. Chừng nào nó nói là nó có quy luật là ai nhận tiền này phải đánh bài thì cái đó chúng ta mới gạt nó. Còn nó cho mình nó không có nói gì thì đâu có sao. Thế thì đó là bình thường. Để tôi nghe câu này tôi kể cho các vị nghe chuyện vui. Chuyện vui với chính bản thân tôi là ngày xưa lúc tôi còn đi học á, thì từ Vũng Tàu về ở miền Tây Vĩnh Long nó xa lắm, cho nên ngồi trên chiếc xe thỉnh thoảng nó có những cái trò gọi là sơn đông mãi giỏ đó mà, bán thuốc sơn đông. Thì tôi đi nhiều lần cho nên tôi biết là như vậy. Nó muốn bán tính thuốc nào cao tiền thì trước mắt á, nó giới thiệu đầy đủ cho nó tả. Nó cho không, rồi cái nó cho không lần nữa, cái nó cho không nó là bộ lấy tiền cái nó trả lại để ai là bệnh thật. Rồi lần sau đó nó cũng cho không, nó nói ai có bệnh đưa tiền, và đưa tiền lần sau đi luôn. Đấy là cái vấn đề này tôi đã từng biết. Cho nên luôn luôn nào tôi lên đó tôi không biết nó cho thuốc gì, mà hai lần đầu là tôi lấy, hai lần sau tôi không lấy, bởi vì đứa lần sau đầu tiên giả thật gì không tôi biết. Thành ra cho không thì lấy, mà tới chừng mà nó cho để nó gọi là gì, cái vấn đề nó sơn đông mà. Thì ví dụ như nó cho lần đầu là nó tặng cái gì chai nhỏ nhỏ, thuốc ngứa thuốc ghẻ gì đó, rồi chai sao là thuốc nhíp thuốc mỗi gì đó nhỏ nhỏ vậy thôi. Cái lần thứ ba nó nói là cái này cái giá là bao nhiêu, nhưng mà nó cho thử 10 người và ai có bệnh thì đưa tay lên, nhưng mà phải đưa tiền để nó biết ai có bệnh, nhưng mà nó trả lại. Thì sau khi nó trả lại lần đó rồi, nhưng mà lần sau nữa đó thì tiền cao hơn là phải 30 ngàn. Thì ai có bệnh cũng đưa lên rồi nó trả lại. Nhưng mà tiện các vị tới lần thứ tư á là lấy rồi nó kêu xe thì là nó xuống luôn. Chuyên gia là như vậy. Tôi đã đi xe nhiều lần tôi biết nó chuyên gia vậy. Cho nên tôi không có nói, bởi vì mình cá nhân đơn thân độc mã, đó là nghề nghiệp của người ta. Ai thích thì có việc tham gia. Nhưng mà tôi biết nhiều lần cho nên đó, cho lần đầu đấy, cho lần sau lấy tiếp, lần thứ tư, thứ ba với thứ tư không có lấy. Như vậy thì nó đâu có nói là ai lấy thì cuối cùng phải mua thuốc nó đâu. Nó đâu nói, thành ra tôi nghĩ điều đó là cho mà. Thì cứ lấy, thành ra cặp vị nào mà nó cho tiền về lấy thoải mái nó sao. Ai gì đâu mà.
Ai gì đâu mà. Hồi nãy con là người hỏi câu hỏi mà về bản thân là như vậy. Con thấy có những cái DVD nói là có những cái vong hồn nhập của một người khác, rồi có những thầy làm những cái tụng kinh như gì đó để cho vong hồn nó đi ra để không nhập con người đó. Thì theo như con vẫn thấy là nếu mà mình làm việc này thì mình được lên Tây Phương, và nếu mà là người làm khác thì sẽ phải đoạn hình ngực để mà chịu những tự hình ở trên Việt Nam là mình làm phải. Vậy thì cái câu hỏi của con là những cái vong hồn bất thường như vậy thì họ làm ác hay là làm lành, tại sao họ không vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, hoặc là họ đọa xuống địa ngục để trả những cái quả mà họ đã làm trong cái kiếp đời này của họ, mà tại sao họ làm những cái vong hồn bất thường như thế? A Di Đà Phật, con không biết con có cho thầy đầy đủ những cái chi tiết câu hỏi con không ạ?
Rồi, thầy cảm ơn cô. Thật ra cái này thì nó chưa đúng ý lắm. Làm ác có thể đọa địa ngục, nhưng làm lành chưa hẳn là sanh Tây Phương. Bởi vì môi trường tái sinh của người làm lành nó nhiều lắm. Môi trường tái sinh giàu có cõi người này cũng làm vậy, để thành một cái người hoàn thiện cũng lành, và về trời cũng lành, nó là một cái thế giới của chúng sinh Bắc Cô Lô Châu rồi cũng làm vậy. Nên là cái vấn đề làm lành không hẳn Tây Phương. Chỉ có người nào đem công đức hồi hướng vãng sanh Tây Phương thì người đó gieo nhân tịnh độ vãng sanh Tây Phương. Còn các vị làm công đức như núi mà không hồi hướng sanh Tây Phương tịnh độ thì không thể gọi người này vãng sanh, mà người này chỉ tái sanh vào nhiều cõi người cõi trời để hưởng cái phước báo thôi. Cái này rất rõ ràng như vậy. Còn những chúng sinh tại sao mà làm điều lành mà chưa có cái môi trường siêu thoát, lành đó có thể trong kiếp này nhưng mà nhiều kiếp khác thì sao? Một cái chúng sinh nào đó trong cái cuộc sống này phải nhìn phải ba đời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Hiện tại chúng ta là cái bóng của quá khứ, và những hành động chúng ta là hôm nay là chúng ta làm cho cái hình ảnh bóng ngày mai. Như vậy tất cả những cái chuỗi nhân quả phải tính theo góc độ ba thời để xác định được tiến trình tái sinh của một con người tốt nhất, còn căn cứ một đời chưa hẳn như vậy. Và quan trọng nhất, khi làm lành là cũng là một ý niệm tốt, nhưng mà nếu người làm lành mà bất hưởng thì cái điều này chưa có biết rõ ràng lắm, cái này có phải như vậy hay không. Nhưng mà trên tính cách là nếu có những chúng sinh nào chưa siêu thoát với một lý do nào đó thì trong kinh Phật như thế này, 49 ngày là thần thức phải tái sinh với một lý do nào đó. Nhưng mà có những con hồn đó là 30 năm, 20 năm vẫn còn vân vân, hiện bóng người này nhập người kia nói vân vân. Cái đó thì một là chưa thể xác định rõ ràng. Còn vấn đề thứ hai là người này đã tái sinh nhưng mà tái sinh vào môi trường, ví dụ ngạ quỷ đâu có thân, địa ngục đâu có thân. Tất cả những chúng sinh đó đã tái sinh rồi nhưng mà tái sinh vào môi trường không thân. Vì vậy không thân thì vẫn là một chúng sinh như vậy. Cho nên chúng sinh này đang đã tái sinh để tạo nghiệp, để trả nghiệp đó. Nhưng mà kinh có dạy thêm rằng chúng sinh nào mà đã đọa vào địa ngục là những chúng sinh thọ quả không thân, mà vì hình thức nó để đem thành người khác để cúng, để được cúng kiến phá lại vân vân, thì chúng sinh đó hóa kiếp không bao giờ đủ phước để tái sinh trong cuộc đời này nữa. Đó là trong cái vấn đề mà Đức Phật có nói trong một bài kinh tôi đã được đọc, đại khái tôi chia sẻ với các vị như thế. A Di Đà Phật. Có một câu như thế này: thưa thầy, nếu con quán chiếu thân người hữu vi là quyển thì địa ngục là quyển, cõi A Di Đà Phật cũng là quyển, có đúng không? Xin thưa với các vị, nếu các vị tu thiền, các vị tu để quán chiếu thì sự quyển quá, thì các vị quán như vậy hoàn toàn là đúng chứ không có vấn đề gì. Bởi vì cực lạc cũng là cõi hữu vi, và tôi đã giảng trong cái đĩa là niệm Phật những điều cần biết hay là bài đọc điểm kinh A Di Đà gì đó, một trong hai điều này chắc chắn tôi có nói điều này. Người bản thân Tây Phương nó khác với người tu giác ngộ đắc niết bàn. Bởi vì người tu bản thân Tây Phương là tu theo nhân quả, gieo nhân tịnh độ để bản thân về tịnh độ, và ở tịnh độ phải tiếp tục tu để được giải thoát, nhưng đặc biệt là tu thẳng về môi trường tịnh độ, không bao giờ để cho chúng ta bị hối đọa trong cái cuộc đời này. Vì vậy cho nên nguyện giảng sanh Tây Phương chưa phải là dứt hết tất cả nghiệp lực trần thấu, mà chúng ta chỉ là gieo nhân tịnh độ về tịnh độ, như một người gieo nhân cõi người về cõi người, gieo chư thiên về chư thiên vậy đó. Tất cả những nghiệp lực trong đời chúng ta đã tạo vẫn còn tiềm ẩn. Như vậy một thế giới cực lạc là thế giới để giúp chúng ta đầy đủ thắng duyên để tu hành, đến cuối cùng là vô sanh, tức là thường tịch quang là cái điểm cuối đó. Thì những cái đó mới là tương đương với một cái người đắc niết bàn. Nhưng mà nó có cái điều, làm sao một đời này chúng ta có thể giải quyết tất cả các nghiệp trước để tự tại với sanh tử, để trở thành tự niết bàn bằng cách quán chiếu như thế này, là điều đó các vị tự xét về cái tiềm lực của mỗi người và cái thái duyên của chúng ta trên vấn đề tu hành, tu phương pháp nào cũng tốt, quán chiếu như vậy cũng tốt. Và quán chiếu tịnh độ là quyển là đúng. Nếu người tu thiền phải quán chiếu tất cả các quả cũng là quyển là, thì cả hình ảnh Phật cũng quyển nữa, để cái người này không còn vướng mắc vào tất cả những cái bám chấp những hình tướng, để trở thành cái tâm niết bàn tịch tịnh chân không. Thì vấn đề này các vị nào trong chuyên tu thiền các vị nắm như thế. Nhưng mà tôi nói một điều, phải rất thận trọng trong vấn đề tu, đừng chấp danh tướng, đừng chấp pháp môn, hay là đừng chấp về ngôn từ để chứng tỏ mình là học về hoặc tu về là cao, là giỏi, là hơn các pháp môn khác, thì các vị tự lừa mình, không bao giờ có kết quả. Cái vấn đề này phải tự nhận thức được chính mình để chọn một phương pháp tu hành giữa tình độ mà thiền nó là như vậy. Tôi chỉ nói đại khái thôi, ai gì đại khái.
Con trong lúc mà má con cầm đi thì con có mua 50 con chim mà không thả, nhưng mà lúc thầy chú rồi không thả ra thì bỏ ở lại 4 con. Nhưng mà sau thì ở lại một thời gian mà nhớ một lâu thì cả một phút là 4 con nó bay ra. Nhưng mà sau mà con đưa má con lên trên mổ thì con mua 20 con, nhưng con cũng thả ra thầy chú, nhưng mà con cũng thả ra thì ở lại 4 con. Thì con không biết là thấy cái đó là như thế nào, con xin thầy cho con biết thử.
Tôi thấy câu hỏi này nó đọc không có đọc, bây giờ tôi cũng nêu ra. Cái câu hỏi là như vậy: thưa thầy, con biết trước khi má con bác chết, con có mua 50 con chim để phóng 4 con để phóng sanh. Lúc thầy chú xong thả ra còn ở lại 4 con. Rồi lúc đưa má con vô mộ, con cũng phóng sanh 20 con, nó cũng còn ở lại 4 con. thầy cho con biết như thế, má con 88 tuổi chết năm nay, tức là cũng nói năm 2008 rồi, phải không? Thật ra với các vị, cái này chúng ta học Phật phải chung sức nhân quả, không thể đặt vấn đề này. Nó còn lại từ con 8 con, 4 con, nó trùng hợp hay cái gì nó không quan trọng. Bởi vì nếu mà mình thả nó còn mạnh, nó còn con nào không? Tại vì mình đem nó èo buộc rồi đó, có những con ba nó nổi, nó còn lại 4 con trùng hợp thôi. Tôi nghĩ là như vậy. Các vị về nghe đĩa tổ trước tôi giảng kiểu phóng sanh này. Tương tính nhân quả là khi cô biết má cô mất, hoặc là sau khi má cô mất cô làm điều này để hồi hướng, hoàn toàn tốt thôi. Còn ý niệm số lượng này nó không dính dáng gì với cái đề tương tính nhân quả cả. Nếu có chăng chỉ là trùng hợp và chúng ta tưởng tượng hơn là tính nhân quả thực tế. Bởi vì cái này nó không mang cái nghĩa đồng giữa nhân quả được. Như những cái vấn đề này là theo thầy tiến sĩ đó là sự trùng hợp với lý do gì đó là nó yếu bên ba hỏi thôi. Để ha, ai gì là hợp. Xin mời các vị chúng ta nghỉ và chúng ta dừng cái buổi pháp đàm vào đây. Hẹn gặp lại các vị vào 20:30 PM ngày mai. Hay gì là phần chúc các vị vô lượng an lạc, vô lượng phước trường.
Xin bạch thưa pháp sư, thay mặt cho Phật tử giúp con, chúng con xin thành tâm cảm tạ pháp sư đã vui lòng dẫn giải từ câu vấn đáp trong thời Phật đàm. Thì nhờ vậy mà tất cả Phật tử ở đây ai nghe cũng đều cảm thấy vui thích và hiểu biết rất sâu xa về Phật giáo. Chúng con nghĩ rằng ai ra đây cũng đều thao thức cũng không được để chờ đợi ngày mai để được nghe pháp sư giải tiếp. Dạ, xin chào. Xin quý vị tiếp tục đang giữ trang nghiêm. Chúng tôi sắp xếp chương trình để làm ta sẽ qua cái lời thiết kế phần kế tiếp, cũng là phần thiết pháp của thầy truyền về. Thầy truyền về sẽ thuyết pháp về ngày Như Lai. Chúng ta hôm nay chúng ta làm ngày Như Lai thì nó nghĩa là quý vị chúng ta hiểu biết về thành trạng của ngày Như Lai thế nào thì đây sẽ tới cái thời khắc này, quý vị